làn nước thanh tẩy. Quý bạn thính giả thân mến, vào đầu thế kỷ 20, các cuộc đào bới khảo cổ tại hai thành phố Ur và Kish bên Mesopotamia, tức giữa hai con sông Tigre và Euphrates, bên Iraq và Iran ngày nay, đã đưa ra ánh sáng dấu vết bùn đất của nhiều trận lụt khác nhau, đôi khi cao đến 3-4 thước. Tại thành phố Kish, nhà khảo cổ Lăng Đông còn tìm thấy 12 bản văn viết trên các mảnh đất sét nung kể lại thiên anh hùng ca Gilgamesh. Thiên anh hùng ca này bằng tiếng Akkadic được sáng tác ra vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên. Nó kể lại việc tạo dựng loài người và nạn lụt hồng thủy. Trên đường tìm thuốc trường sinh, Gilgamesh gặp được ông tổ của mình là Utnapishtim hay Atrahasis, khi đó đã trở thành thần linh và có cuộc sống bất tử. Atrahasis mới kể cho Gilgamesh nghe câu chuyện lụt hồng thủy mà ông đã may mắn là kẻ duy nhất sống sót. Để giải quyết các tranh chấp do tình trạng bất bình đẳng gây nên giữa họ, các thần linh quyết định tạo dựng con người để thay thế một số thần linh phục vụ các thần khác. Họ cắt cổ một vị thần bại trận rồi trộn lẫn máu của vị thần đó với đất sét và làm ra 7 cặp nam nữ là loài người. Loài người có nhiệm vụ phục dịch các thần, đặc biệt qua việc tế tự. Nhưng khi dâng lễ cúng bái, con người đệm trống kèn inh ỏi, không cho các thần linh ngủ nghỉ gì cả, nên các thần giận và quyết định hủy diệt loài người bằng cách gửi nhiều tai ương và dịch tễ xuống trần gian và sau cùng là lụt hồng thủy. Tuy nhiên, nữ thần Ea vẫn thương yêu che chở Utnapishtim nên lén cho ông biết bí mật. Nàng khuyên ông đóng một chiếc tàu lớn và đưa gia đình cùng súc vật vào trong đó. Utnapishtim đóng chiếc tàu vuông vắn trong vòng 7 ngày. Đó là một cái tháp 7 tầng, bên ngoài chát 2 lớp nhựa. Sau khi thần Samas là thần mặt trời ra hiệu, Utnapishtim lên tàu và đóng cửa tàu lại. Các thần giông bão sấm sét ra tay hoạt động và mưa lũ vùi dập trong vòng 7 ngày liên tiếp, khiến cho toàn nhân loại và mọi sinh vật đều trở thành bùn đất. Sau đó chiếc tàu dừng trên núi Nisir. Đợi 7 ngày sau, Utnapishtim thả ra một con chim bồ câu rồi một con én, nhưng cả hai đều trở về tàu vì không tìm thấy chỗ đậu. Tiếp đến, ông thả ra một con quạ. Quạ thấy xác người xả xuống ăn và không trở về tàu nữa. Utnapishtim ra khỏi tàu và dâng lễ vật tạ ơn các thần linh. Thiên anh hùng ca kết thúc với cảnh thần Enlil đem vợ chồng Utnapishtim vào sống tại miền cực lạc và ban cho hai người cuộc sống trường sinh như các thần. Các soạn giả kinh thánh đã dùng lại chất liệu của thiên anh hùng ca Gilgamesh để biên soạn ra câu chuyện lụt hồng thủy trong sách Sáng Thế. Chương 9 câu 8 đến 15 bài đọc Chúa Nhật thứ nhất mùa chay 5B là phần kết thúc câu chuyện ấy. Tuy nhiên, khi soạn ra văn bản này, các tác giả kinh thánh loại bỏ tất cả mọi sắc thái đa thần và thêm vào một số nhân tố thần học để diễn tả quan điểm của mình. Nhân tố thần học giải thích lý do nạn lụt hồng thủy là cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Trong Thánh Kinh, nạn lụt hồng thủy biểu tượng cho việc Thiên Chúa luận phạt xét xử loài người. Nó nêu bật sự thật con người là một sinh vật có tự do và có trách nhiệm. Khi không sống phù hợp với ơn gọi làm người cao quý của mình, khi xa rời Thiên Chúa để chạy theo con đường tội lỗi, khi sống gian ác, vô luân và hư hỏng, là con người đi đến chỗ tự hủy diệt mình và hủy hoại toàn xã hội, cũng như vạn vật và thiên nhiên nữa. Trên bình diện lịch sử, nạn lụt hồng thủy diễn tả kinh nghiệm đại đồng của mọi dân tộc trên thế giới phải đương đầu chống trả lại các thiên tai để sinh tồn. Nó diễn tả nỗi âu lo trong cuộc sống trước mọi tai ương thiên nhiên và cho thấy tính chất yếu hèn giòn mỏng của kiếp người. Thế nhưng, loài người không bị bỏ rơi làm mồi cho định mệnh mù quáng. Mặc dù con người sa đọa tội lỗi, lịch sử vẫn chứng minh cho thấy lòng yêu thương nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Cũng như con tàu 7 tầng của Utnapishtim biểu hiệu cho cái tháp Ziggurat 7 tầng thuộc trung tâm thờ tự bên Babylonia, con tàu 3 tầng của ông Noe có hình dạng kiểu mẫu điện thờ 3 tầng của vua Salomon. Con tàu cứu thoát ấy ám chỉ các đền thờ, các trung tâm thờ tự, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa để lãnh nhận ơn cứu độ. Sự kiện Thiên Chúa ký kết giao ước mới với ông Noe và dòng dõi ông mang một ý nghĩa mới và là một bước tiến nữa trong lịch sử loài người và lịch sử cứu độ. Thiên Chúa khai mào một lịch sử mới. Lời Thiên Chúa hứa trao ban sự sống trở lại cho loài người in đậm ngay trong vũ trụ vạn vật. Nếu làn nước thanh tẩy của đạn lụt hồng thủy biểu tượng cho sự giận dữ, nỗi đớn đau của Thiên Chúa trước nếp sống tội lỗi gian ác của con người, thì giờ đây chiếc cầu vồng muôn màu được coi như nụ cười của Ngài, nụ cười giao hòa của ơn cứu độ. Ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành để cho ông Noe và giao ước ký kết với ông để cho khai sinh ra một nhân loại mới là hình ảnh diễn tả ơn cứu rỗi mà Đức Giêsu Kitô sẽ đem đến cho nhân loại. Và như các thánh phụ vẫn nhấn mạnh, giáo hội do Chúa Giêsu thành lập là chiếc tàu Noe, trong đó con người được ơn cứu thoát. Khi tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài, người tín hữu được lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành chi thể của giáo hội, để được bước vào con tàu cứu độ. Khi được vị linh mục dìm xuống trong nước của hồ rửa tội, hay được đổ nước trên đầu trong nghi thức rửa tội, người tín hữu được làn nước ơn thánh của Thiên Chúa tẩy sạch tất cả mọi tội lỗi, tội riêng, cũng như tội lãnh nhận từ gia tài khốn khổ mà toàn xã hội loài người đi trước đã để lại trong khung cảnh sống thường ngày. Làn nước ơn thánh ấy của Thiên Chúa trao ban trở lại cho con người khả năng sống theo thánh ý của Thiên Chúa và chống trả lại trước cám dỗ của các lực lượng sự dữ. Chính vì thế chúng ta hiểu tại sao câu chuyện nạn lụt hồng thủy của sách Sáng Thế đã luôn luôn được giải thích trong nhãn quan của bí tích rửa tội và của thời cánh chung, như trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 3 câu 18 đến 22. Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô và trong bút tích của các giáo phụ, làn nước của lụt hồng thủy quét sạch giống người tội lỗi khỏi mặt trái đất này thế nào, thì làn nước thanh tẩy của ơn Thánh Chúa ban trong bí tích rửa tội, tẩy rửa tâm lòng con người như vậy. Làn nước thanh tẩy nhận chìm thế giới cũ tội lỗi xấu xa để khiến cho con người được sống lại với cuộc sống mới, thánh thiện và tinh tuyền. Làn nước ơn thánh của bí tích rửa tội không giống các lễ nghi thanh tẩy của Do Thái giáo, mà tín hữu phải lập đi lập lại mỗi lần theo luật buộc để có thể tham dự các lễ nghi phụng tự. Các lễ nghi thanh tẩy này chỉ rửa sạch cái nhơ nhớp của thân xác, mà không rửa sạch được tâm lòng con người khỏi mọi tội lỗi. Làn nước bí tích rửa tội trái lại chỉ được Kitô hữu nhận lãnh một lần và ban cho người tín hữu ơn thánh tái tạo cuộc sống mới, phát xuất từ chính thập giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, nếu không biết chú ý, nếu không nhận ra các dấu chỉ thời đại, thì con người, kể cả các tín hữu, cũng lại rơi vào tình trạng sống của loài người như thời ông Noe. Nghĩa là thờ ơ, lãnh đạm, không tin tưởng gì, trong khi đại họa của ngày tận thế đến gần. Trình thuật chương 1 câu 12 đến 15 phúc âm Thánh Marco cố ý so sánh giữa hai biến cố lịch sử cứu độ. Nếu xưa kia Adam vì nghe lời Satan dụ dỗ đã thất bại trong việc dùng ơn tự do nên đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc và hòa hợp với Thiên Chúa, với tha nhân và mọi sinh vật khác trong vũ trụ thiên nhiên, thì giờ đây Đức Giêsu là Adam mới đã chiến thắng Satan và trao trả lại cho thế giới thế quân bình và sự hòa hợp ấy. Sự kiện Chúa Giêsu ngồi giữa các thú dữ là hình ảnh chứng minh cho cuộc sống hạnh phúc của thời cánh chung, cuộc sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho loài người vào thời khai nguyên vũ trụ. Tuy nhiên, muốn được cuộc sống thần thiêng ấy, con người phải thay đổi tâm lòng và hoán cải con tim. Trong mùa chay thánh, Mẹ Giáo hội mời gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu, biết lắng nghe tiếng thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, tạo ra sa mạc trong tâm lòng mình. Nghĩa là biết dành thời giờ để trở vào trong chính mình, để suy tư nghiêm chỉnh về tất cả mọi vấn đề liên quan đến ơn gọi và vận mệnh làm người của chúng ta. Bước vào sa mạc tâm lòng mình cũng có nghĩa là tìm sống mật thiết với Thiên Chúa, đào sâu tầm hiểu biết lòng tin của chúng ta, đả thông các khó khăn, các nghi ngờ phát xuất từ bất cứ đâu, vì chúng ngăn chặn không cho chúng ta trưởng thành và lớn mạnh trong cuộc sống ơn thánh. Bước vào sa mạc tâm lòng mình cũng có nghĩa là duyệt xét cung cách sống đạo của chúng ta trong cuộc sống thường ngày để canh cải cuộc đời và bước theo Chúa Giêsu, sống làm chứng cho tin mừng yêu thương của Chúa và loan báo tin mừng đó cho mọi người chung quanh. Thank you.